2014 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Sống trong tình Chúa, sống trong tình Chúa. Chúa ở cùng tôi, có Chúa ở cùng tôi. Tôi đi trên đời,
tôi luôn đi trên đời.
Lòng luôn thánh thơ,
lòng này luôn thánh thơ.
Có Chúa cùng tôi, dù phong ba bão giông, dù gian lao hiểm nguy, dù cho muôn đắng cay tôi luôn vững tâm theo Ngài. Ngài ở bên tôi như cánh tay mẹ hiền, nâng đỡ con đêm ngày.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan chương 10 câu 11 đến 18. Tôi chính là một tử nhân lành, một tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là một tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là một tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràng này, tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được. Quý vị và các bạn thân mến, mặc khải thứ nhất trong Tin Mừng Gioan chương 10 nêu bật sự khác biệt giữa Chúa Giêsu một tử nhân lành và các người chăn thuê. Chúa Giêsu đi vào qua cửa chính chứ không đột nhập cách lén lút vào đoàn chiên, bởi vì Ngài là chủ chăn có các liên hệ thân tình với đoàn chiên. Ngài biết và gọi tên từng con chiên một, và các chiên biết tiếng gọi của Ngài. Động từ biết trong ngôn ngữ Kinh Thánh ám chỉ các liên hệ thân tình liên bản vị. Chúa Giêsu một tử dẫn đưa đoàn chiên đi ra các đồng cỏ xanh tươi, Ngài hướng dẫn và đồng hành với đoàn chiên. Đây là hình ảnh tuyệt đẹp diễn tả cuộc xuất hành mới do Chúa Giêsu lãnh đạo. Những người đi theo Ngài trong cộng đoàn giải phóng này là cộng đoàn phục sinh, là giáo hội, gồm có các tín hữu đã được Chúa Giêsu giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi sự dữ và cái chết, gồm các môn đệ đi theo Ngài. Chúa Giêsu tuyên bố mình là cửa đoàn chiên, đó là Chúa Giêsu có ý nói Ngài là đền thờ mới, trong đó con người bước vào mối tương quan trọn vẹn với Thiên Chúa. Ngài là ngôi đền thờ bằng thịt, nơi đó Thiên Chúa ngự trị và sống giữa dân Ngài. Đồng thời, Ngài là trung gian cần thiết, nghĩa là cửa chính, qua đó con người tới được với Thiên Chúa. Kiểu nói ta là ám chỉ tên gọi Thiên Chúa mặc khải cho Môsê trong sa mạc xưa kia, ta là đấng tự hữu. Nói cách khác, Chúa Giêsu tự xưng mình là Thiên Chúa. Chính vì thế, nên tất cả những ai tin vào Ngài, chấp nhận sống tin mừng của Ngài sẽ được ơn cứu độ. Lòng tin vào Chúa Giêsu, đền thờ toàn vẹn của Thiên Chúa, gồm ba kết quả quan trọng. Thứ nhất, nếu ai bước vào trong đó sẽ được cứu rỗi, nghĩa là ai chọn tôn thờ Thiên Chúa trong đức tin và trong sự thật, tức là trong Chúa Kitô, thì được thông phần trọn vẹn vào sự sống thiên linh của Ngài, và như thế được ơn cứu rỗi. Thứ hai, người đó sẽ ra vào. Trong kiểu nói của người Do Thái, hai động từ đối chọi này ám chỉ hai cực của cuộc sống con người là ra khỏi lòng mẹ để chào đời, để bước vào lòng thế giới và ra khỏi cuộc sống trần gian này để đi vào lòng đất. Nói cách khác, vào, ra diễn tả toàn cuộc sống của người tín hữu với Chúa Kitô, một cuộc sống có sự hiện diện và đồng hành của Chúa Kitô, một cuộc sống kết hiệp với Ngài trong mọi sự. Nghĩa là họ sẽ được Chúa Giêsu đáp ứng mọi khát vọng và chờ mong. Đồng thời, Ngài cho họ hưởng nếm tràn đầy ơn thánh cứu độ. Khác với kẻ trộm trèo qua cửa sổ mà vào để cướp bóc và cắn xé đoàn chiên, Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành, đến để trao ban sự sống viên mãn và niềm vui dồi dào cho những ai tin vào Ngài. Nhưng để có được niềm tin trao ban sự sống và niềm vui ấy, chúng ta phải làm gì? Câu trả lời nằm trong bài giảng của Thánh Phêrô trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, như đã được ghi trong sách Tông Đồ Công Vụ. Thánh Nhân đề nghị với mọi người chương trình hoán cải bao gồm các điểm giáo lý nền tảng như được rao giảng cho cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. Muốn được ơn cứu độ, cần phải tin nhận Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Ngài, nghĩa là chọn lựa Chúa Kitô và tin mừng của Ngài làm kim chỉ nam trong cả cuộc sống. Quyết định này dẫn đưa các tín hữu tới chỗ hoán cải tâm hồn, thay đổi lối sống, kiểu cách suy tư và hành xử, để cho Chúa Kitô biến đổi toàn cuộc sống của mình. Tiếp đến, cần lãnh nhận bí tích rửa tội và ơn Chúa Thánh Thần để được ơn tha tội và bước vào cuộc sống kết hiệp thân tình với Thiên Chúa, nghĩa là việc bẻ gãy mọi liên lạc với sự dữ không phải là tiến trình tâm lý xã hội, cũng không phải là một nỗ lực cá nhân, mà là một ơn Chúa ban để kéo con người ra khỏi ách thống trị của tội lỗi. Như thế, tràn đầy Chúa Thánh Thần, tín hữu trở thành một thụ tạo mới, dân riêng mới của Thiên Chúa, là những người biết tiếp nhận lời Chúa. Trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô, Ngài chỉ cho chúng ta thấy một bí quyết khác giúp các tín hữu đón nhận được sự sống mới ấy, đó là chiêm ngắm gương mặt của Chúa Giêsu nhẫn nhục vinh hiển, được diễn tả qua ba hình ảnh của Kinh Thánh Cựu Ước: con chiên của lễ vượt qua, người tôi tớ đau khổ của Gia-vê Thiên Chúa, và con dê đền tội trong nghi lễ xá tội xưa kia. Việc chiêm ngắm và suy tư gương sống của Chúa Kitô khiến cho các tín hữu dấn thân sống lòng tin sâu đậm hơn. Khổ đau mà họ phải gánh chịu trong cuộc sống hàng ngày không còn là một lời chúc dữ tối tăm nữa, nhưng chất chứa một màu nhiệm phong phú cần phải khám phá ra qua đôi mắt của lòng tin. Nếu những vết thương và khổ nhục của Chúa Giêsu trên thập giá đã chữa chúng ta khỏi các thương tích do tội lỗi gây ra trong tâm hồn, thì giờ đây chúng ta có thể dùng đau khổ trong đời để tiếp tục phổ biến sức mạnh cứu độ phát xuất từ cuộc khổ nạn ấy của Chúa Giêsu, nghĩa là đầu tư mọi khổ đau cho ơn cứu độ trần gian. Đó là hoa trái tuyệt diệu và bất ngờ nhất của lòng tin Kitô. Xin Chúa thương ban ơn đức tin cho chúng ta. Amen.
Sống trong tình Chúa,
suốt đời an vui,
có Chúa đời an vui.
Tôi lo sợ gì,
tôi đâu lo
sợ gì. Ngài ở với tôi,
có Chúa ở với tôi.
Tôi lo sợ gì,
tôi đâu lo sợ gì.
Ngài ở với tôi,
có Chúa ở với tôi.
Tôi lo sợ gì.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Roma. Trong chuyến hành hương sắp tới của Đức Giáo Hoàng Francisco đến Thánh Địa, có một giáo sĩ Hồi giáo và một rabbi Do Thái cùng đi với Ngài. Trong chuyến hành hương của Đức Thánh Cha Francisco đến Thánh Địa sắp tới, có hai nhân vật đặc biệt cùng đi với ngài là Rabbi Abraham Skoka và giáo sĩ Hồi giáo Omar Abbott. Đó là hai người bạn ở Argentina mà Đức Thánh Cha từng làm việc chung trong công cuộc đối thoại liên tôn khi ngài còn là tổng giám mục Buenos Aires. Họ đã quen biết nhau hơn 20 năm nay. Rabbi Abraham Skoka gần đây được gọi cách thân thương là Rabbi của Giáo Hoàng, là giám đốc chủng viện đào tạo các Rabbi ở Buenos Aires. Tình bạn của ông với vị Giáo Hoàng tương lai, khi đó là tổng giám mục Buenos Aires, đã nảy sinh sự hợp tác lâu dài và tốt đẹp về đối thoại liên tôn. Theo dòng thời gian, họ đã cùng nhau bàn đến nhiều vấn đề được thế giới hiện đại đặt ra cho người Do Thái và Kitô hữu. Chẳng hạn như chủ nghĩa tôn giáo quá khích, chủ nghĩa vô thần, sự chết, nạn diệt chủng Do Thái, vấn đề đồng tính và chủ nghĩa tư bản. Các cuộc trao đổi của họ được phổ biến rộng rãi vào lúc ấy qua chương trình truyền hình địa phương, Kinh Thánh, Cuộc Đối Thoại Ngày Nay, và sau đó được in thành sách với nhan đề Về Trời và Đất. Từ khi Đức Tổng Giám mục Bergoglio trở thành Giáo Hoàng Francisco, tình bạn của họ càng thêm đậm đà. Một cầu nối đã được thiết lập giữa chủng viện Rabbi và các đại học Giáo Hoàng Roma. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Vatican Insider vào tháng Giêng năm 2014, Rabbi Skoka đã nói về cuộc đối thoại liên tôn và tình bạn với Đức Giáo Hoàng như sau. Chúng tôi mong muốn mang lại ý nghĩa cho cuộc đối thoại và cho lĩnh vực tâm linh, cho các hoạt động của tâm hồn, như cuộc tìm kiếm Thiên Chúa. Điều khác biệt ngày nay là người bạn của tôi đã trở thành Giáo Hoàng, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục dấn thân, và bây giờ là trên phạm vi toàn cầu. Cả Đức Giáo Hoàng và Rabbi chia sẻ một giấc mơ chung, cùng nhau cầu nguyện, và chứng tỏ cho thế giới thấy rằng điều ấy khả thi. Ngày 17 tháng Giêng vừa qua, trong một bữa ăn trưa ở nhà khách Thánh Marta, giấc mơ này bắt đầu trở thành hiện thực khi họ quyết định cùng nhau thực hiện chuyến hành hương lịch sử đến Amman, Bethlehem và Jerusalem. Cùng nhau đến cầu nguyện tại bức tường than khóc, nơi thánh thiêng nhất của Do Thái giáo, sau núi Đền Thánh, và đến Bethlehem, nơi Chúa Kitô sinh ra, một trong những địa điểm linh thánh nhất của Kitô giáo. Tuy nhiên, vị Rabbi cũng ý thức rằng chuyến viếng thăm này sẽ là một thách đố thực sự. Quả thực, người Israel và người Palestine, người Do Thái, Kitô hữu và người Hồi giáo đang chờ đợi rất nhiều nơi Đức Giáo Hoàng Francisco. Hồi tháng Giêng, Rabbi Skoka đã phát biểu tại Đại học Giáo Hoàng Gregoriana về chuyến đi này. Điều tôi mong đợi, điều tôi cầu xin Thiên Chúa, và điều tôi hết lòng hy vọng, trong sự thận trọng và hiểu biết, bởi vì các cư dân của miền đất này có quá nhiều khổ đau, là Đức Giáo Hoàng sẽ đem đến một thông điệp hòa bình và truyền cảm hứng hòa bình cho mọi người. Rõ ràng là điều này chẳng dễ dàng. Và Rabbi nói thêm, không thể giải quyết hết mọi vấn đề, điều đó không thể được, nhưng tôi hy vọng Ngài sẽ để lại một dấu chỉ hòa bình cho các dân tộc. Omar Abbott là cựu tổng thư ký của Trung tâm Hồi giáo Argentina. Ông cũng là giám đốc của Học viện Đối thoại Liên tôn, được Đức Hồng Y Bergoglio ủng hộ từ năm 2006. Là bạn thâm niên với Đức Giáo Hoàng, họ từng cùng hoạt động không mệt mỏi cho công cuộc đối thoại ở Argentina. Sự kiện ông cùng đi với Đức Giáo Hoàng đến Thánh Địa trong phái đoàn Vatican là kết quả của tình bằng hữu thâm giao và sự hợp tác chặt chẽ này. Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ xuất hiện trước cử tòa, gồm người Do Thái, Kỳ Tơ Hữu và người Hồi giáo, cùng với hai người bạn cũ của ngài thuộc viện đối thoại Buenos Aires. Vị chức sắc Hồi giáo Omar Abud giải thích, sáng kiến này, theo hướng bản sắc dân tộc chúng tôi, là kết quả do nhiều nhà chức trách và lãnh đạo tôn giáo cẩn thận vun trồng, nhờ sự thúc đẩy của Đức Hồng Y Bergoglio vào thời bấy giờ, đã kiến tạo nên không gian cho nền văn hóa gặp gỡ được nảy sinh. Tuy nhiên, Omar Abbott cũng thận trọng nhấn mạnh rằng, dĩ nhiên Buenos Aires nằm ở bên kia trái đất, cách xa với những căng thẳng ở Trung Đông hàng ngàn km. Nhưng có nhiều điều người ta mong đợi nơi cuộc đối thoại này. Đối thoại giữa các tôn giáo không phải đơn thuần là một buổi trình diễn trước ống kính. Trái lại đó là một sự dấn thân đích thực và có nền tảng vững chắc. Một cuộc dấn thân đang được xây dựng, bởi vì chúng tôi biết rằng chúng tôi không thể tiến bước nếu không có cuộc đối thoại này. Đối thoại và cầu nguyện, đó là hai cột trụ thiết yếu đối với Đức Tổng Giám mục Bergoglio, cũng như với Đức Giáo Hoàng Francisco. Omar Abbott cho biết Đức Tổng Giám mục Bergoglio đã ý thức được tính chất phòng ngừa của đối thoại như thế nào. Chẳng hạn, hồi tháng 11 năm 2012, khi có sự căng thẳng bạo lực giữa Israel và Palestine, vị Giáo Hoàng tương lai đã mời người Do Thái, người Hồi giáo, Tin Lành và chính thống Hy Lạp đến nhà thờ chính tòa Buenos Aires để cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình.
Tin Annaba, Algeria. Đức Hồng Y Torang khuyến khích gia tăng tình bạn với người Hồi giáo. Khi cử tôi đến với anh chị em, Đức Thánh Cha Francisco muốn bày tỏ với anh chị em rằng ngài gần gũi anh chị em về mặt thiêng liêng nhân dịp mừng kỷ niệm 100 năm ngôi thánh đường này được nâng lên hàng vương cung thánh đường. Ngài ủy thác cho tôi nhiệm vụ khích lệ anh chị em cùng với Đức Giám mục, với những người cộng tác của ngài và với mọi tín hữu trong giáo phận luôn nỗ lực để chứng từ Kitô giáo ngày càng đáng tin cậy. Đó là những lời khích lệ của Đức Hồng Y Jean-Louis Torang trong thánh lễ cử hành tại Annaba, xưa là thành Hippo, vào sáng thứ Sáu mùng 2 tháng 5 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 100 năm cung hiến ngôi thánh đường dân kính Thánh Augustino. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn nói rằng, ngài được Đức Thánh Cha ủy thác nhiệm vụ khích lệ các Kitô hữu ở Algeria sống đức tin trong tinh thần đối thoại liên tôn, kiên trì trong tình bạn với cộng đồng Hồi giáo là cộng đồng đa số ở đất nước này. Đức Hồng Y Torang nói tiếp, vâng, những viên đá này nói nhiều hơn lời lẽ, rằng cộng đoàn Kitô hữu muốn trung thành với ơn gọi liên tôn của mình, muốn tiếp tục sống và làm việc với các bạn hữu vì thiện ích chung của xã hội Algeria. Ơn gọi của một ngôi nhà thờ cũng như của một đền thờ Hồi giáo đều là giữ cho chúng ta được ở gần Thiên Chúa. Sau đó, Đức Hồng Y Torang mời gọi cộng đoàn noi gương Thánh Augustino, vị Thánh dạy cho chúng ta nhiều điều, tìm kiếm sự thật bằng cách trở về với nội tâm, đồng thời vẫn yêu mến cái đẹp và niềm vui, miễn là chúng không trở thành điều lý tưởng và tuyệt đối. Để khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa trong sâu thẳm mỗi người chúng ta, để nhận ra các dấu vết của Thiên Chúa nơi nét đẹp của thiên nhiên, nơi vẻ trong sáng của tư tưởng hay tình bạn được chia sẻ, để yêu mến sự bình an vốn chỉ có thể có được bằng các đường lối an bình. Bởi vì tước hiệu vinh quang lớn nhất là giết chết chiến tranh bằng lời nói thay vì giết người bằng gươm. Để quý trọng tình bạn, để quan niệm lịch sử được hình thành bởi ba yếu tố đồng thời, sự quan phòng, công lý và hòa bình. Sự quan phòng hướng dẫn lịch sử của xã hội, công lý được in dấu nơi trái tim con người như một lý tưởng, và hòa bình là mục tiêu cuối cùng. Kết thúc bài giảng, Đức Hồng Y Torang bày tỏ hy vọng chúng ta có thể học hỏi nơi Thánh Augustino rằng sự hiểu biết của con tim ấy giúp chúng ta nghe được và đón nhận tiếng kêu đau thương của con người đang cô đơn, thất nghiệp, bị thiệt thòi, bị lãng quên, bị cầm tù hay bị hành hạ. Hôm 29 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Toron đã gặp Bộ trưởng Bộ Tôn giáo vụ, Bộ trưởng Ngoại giao và Chủ tịch Thượng viện của Algeria. Và vào thứ Bảy mùng 3 tháng 5 vừa qua, trước khi rời Algeria, Ngài đã có buổi gặp gỡ với các nhà nghiên cứu của Bộ môn Tôn giáo đối chiếu thuộc Đại học Hồi giáo Algeria. Ngoài ra, Đức Hồng Y Toron cũng chủ tọa một hội nghị về đối thoại liên tôn.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Đức Tổng Thượng phụ Armeni tông truyền. Trong buổi gặp gỡ Đức Tổng Thượng phụ Karikin đệ nhị của Giáo hội Armeni tông truyền sáng ngày mùng 8 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đề cao đau khổ là hạt giống sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Đức Tổng Thượng phụ Karikin hướng dẫn một phái đoàn đến viếng thăm tòa thánh từ ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng 5. Ngó lời trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha nhắc đến bao đau khổ mà giáo hội và dân tộc Armeni đã phải chịu qua dòng lịch sử, và Ngài khẳng định rằng những đau khổ mà các tín hữu Kitô đã chịu trong những thập niên gần đây đã mang lại một sự đóng góp duy nhất và vô giá cho chính nghĩa hiệp nhất các môn đệ của Chúa Kitô. Như trong giáo hội xưa kia, máu các vị tứ đạo đã trở thành hạt giống sinh ra các tín hữu mới. Ngày nay, máu của nhiều Kitô hữu cũng trở thành hạt giống hiệp nhất. Phong trào đại kết qua đau khổ và tứ đạo là một lời nhắc nhở mạnh mẽ, hãy tiến bước theo con đường hòa giải giữa các giáo hội, với quyết tâm và tín thác nơi hoạt động của Chúa Thánh Linh. Chúng ta có nghĩa vụ phải đi theo con đường huynh đệ ấy, cũng vì lòng biết ơn phải có đối với sự đau khổ của bao nhiêu anh chị em chúng ta. Sự đau khổ cứu độ vì được kết hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn Đức Tổng Thượng phụ Karikin vì đã tích cực nâng đỡ cuộc đối thoại đại kết, đặc biệt là công việc của Ủy ban chung đối thoại thần học giữa giáo hội công giáo và các giáo hội chính thống đông phương, và vì đã đóng góp phần quan trọng do các đại diện của tòa tổng thượng phụ giáo hội Armeni tông truyền. Sau cuộc trao đổi diễn văn từ buổi gặp gỡ đến phần trao đổi quà tặng, và Đức Thánh Cha cũng như Đức Tổng Thượng phụ cùng hai phái đoàn đã cầu nguyện chung tại nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Chuộc tại dinh tông tòa. Đức Tổng Thượng phụ được bầu làm thủ lãnh tối cao thứ 132 của Giáo hội Armeni tông truyền hồi năm 1999. Giáo hội này được Thánh Gregorio, vị soi sáng, thành lập cách đây hơn 1.700 năm, và hiện có khoảng 6 triệu tín hữu, bao gồm hai tòa Tổng Thượng phụ và hai tòa Thượng phụ ở Jerusalem và Constantinople, thuộc tòa tổng thượng phụ Ekmiassin ở Cộng hòa Armenia. Đức Tổng Thượng phụ Karikin đệ nhị đã viếng thăm tòa thánh hồi năm 2000, và năm sau đó, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã viếng thăm Đức Tổng Thượng phụ ở Armenia. Ngài trở lại Roma để dự lễ an táng Đức Cố Giáo Hoàng. Gần đây, Ngài đã gặp Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 hồi năm 2008 và 2012, cũng như đã có mặt trong lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Đức Thánh Cha Francisco. Trong dịp viếng thăm tòa thánh lần này, Ngài cũng gặp Hội đồng Tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô và một số cơ quan trung ương tòa thánh, viếng mộ Thánh Phêrô tông đồ, cầu nguyện trước tượng Thánh Gregorio vị soi sáng ở khuôn viên phía bắc của đền thờ Thánh Phêrô.
Tin Roma. Đức Thánh Cha dâng thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Thánh Stanislaus. Sáng Chủ nhật mùng 4 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm nhà thờ Thánh Stanislao tại trung tâm thành phố Roma. Đây là ngôi nhà thờ quốc gia của Ba Lan ở Roma, phục vụ đông đảo người Ba Lan ở Roma. Thánh Giáo hoàng Gioan Paolo đã từng đến nhà thờ này 80 lần trong suốt thời gian ngài làm giáo hoàng. Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tạ ơn về việc tuyên thánh cho Thánh Giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhị, một người Ba Lan và là hồng y tổng giám mục Krakow trước khi được bầu làm giáo hoàng vào tháng 10 năm 1978. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi dân tộc Ba Lan là một dân tộc đã trải qua rất nhiều thử thách trong lịch sử. Người Ba Lan biết rõ rằng, để được vinh quang phải đi qua con đường khổ nạn và thập giá, và họ biết điều ấy không phải do học hỏi mà vì đã sống điều ấy. Đức Thánh Cha nói tiếp, Thánh Gioan Paolo đệ nhị là người con xứng đáng của quê hương trần thế của Ngài. Thánh nhân đã đi theo con đường ấy bằng một lối sống gương mẫu. Và Đức Thánh Cha Francisco nêu lên câu hỏi, còn chúng ta thì sao? Chúng ta có sẵn sàng đi theo con đường khổ nạn và thập giá không? Suy niệm về bài Phúc Âm Chúa Nhật thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường về Emmaus. Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại một câu nói của Thánh Giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhị rằng chúng ta là những người hành hương chứ không phải là những kẻ lang thang. Ngài nói tiếp, hai môn đệ trên đường Emmaus là những kẻ lang thang, họ không biết mình đi đâu, cũng chẳng biết đích điểm ở đâu. Nhưng trên đường trở về, họ là chứng nhân của niềm hy vọng là Chúa Kitô, bởi vì họ đã gặp người vị khách bộ hành phục sinh, đó là Chúa Giêsu đấng phục sinh cùng đi với chúng ta. Và Chúa Giêsu đang ở đây hôm nay, người đang ở đây giữa chúng ta, người đang ở đây trong lời của người, người đang ở đây trên bàn thờ. Người cùng đi với chúng ta, người khách bộ hành phục sinh. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha xin Thánh Gioan Paolo đệ nhị giúp chúng ta cũng trở nên những người bộ hành được phục sinh. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tìm hiểu về lệnh truyền của Chúa Giêsu, hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Trong thánh lễ, sau khi truyền phép mình vào máu thánh Chúa Kitô, linh mục đọc, hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Lệnh truyền này được ghi lại trong bài tường thuật lập phép thánh thể, nơi phúc âm theo thánh Luca và trong thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto. Nhưng người ta không thấy thánh Matthew và thánh Marco ghi lại lệnh truyền này trong bài tường thuật lập phép thánh thể của các ngài. Vì thế một số học giả đã nghi ngờ, cho rằng lệnh truyền này đã không có trong các lời Chúa Giêsu Kitô đã nói trong bữa tiệc ly, và cho rằng các lời trong lệnh truyền này đã được thêm vào sau để giải thích việc Chúa Kitô làm. Trong bài này, chúng ta sẽ bàn tới tính cách lịch sử của lệnh truyền này và sẽ tìm hiểu ý nghĩa của lệnh truyền này trong khung cảnh bữa tiệc ly của Chúa Kitô và trong mầu nhiệm thánh thể. Trước hết, về giá trị lịch sử của lệnh truyền Chúa Kitô, hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Như chúng ta vừa nói ở trên, lệnh truyền này không thấy có trong bản văn của thánh Matthew và thánh Marco, nên một số học giả đã nghi ngờ, hoặc cho đó chỉ là trong truyền thống của thánh Phaolô, tức trong phúc âm cho thánh Luca và trong thư gửi giáo đoàn tại Corinto mà thôi. Ở đây chúng ta cần hiểu lý do tại sao Matthew và Marco đã không ghi lại lệnh truyền này, và điều này không làm giảm đi tính cách lịch sử xác thực của lệnh truyền. Trước tiên, trong bản văn của phúc âm cho thánh Matthew và Marco, hai thánh sử đã ghi lại một mệnh lệnh khác một cách rõ rệt, đó là anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình ta. Phúc âm cho thánh Matthew chương 26 câu 26. Rồi câu anh em hết thảy hãy uống chén này. Phúc âm cho thánh Matthew chương 26 câu 27 và phúc âm thánh Marco chương 14 câu 22 và câu 23. Điều này không thấy có ghi lại trong bản văn của thánh Luca và thư thánh Phaolô. Và lời mời của Chúa Kitô gửi đến các môn đệ một cách khẩn khoản làm cho chúng ta phải suy luận như sau. Đây là một lệnh truyền tương đương với lệnh truyền được ghi trong phúc âm cho thánh Luca và trong thư của thánh Phaolô. Trong một tác phẩm của thánh Giustino về thánh thể, người ta đã thấy thay vì lệnh truyền anh em hãy cầm lấy mà ăn, thì thánh Giustino đã đặt vào đó lệnh truyền anh em hãy làm điều này mà nhớ đến ta. Bản văn của thánh Giustino được ghi lại như sau. Như các thánh tông đồ trong các bài chú giải được chính các ngài soạn ra mà chúng ta gọi là sách phúc âm, đã truyền lại điều các ngài đã được ra lệnh như sau, là Chúa Kitô khi cầm lấy bánh và tạ ơn đã nói rằng, anh em hãy làm điều này mà nhớ đến ta, vì này là mình ta. Như vậy, cùng một lệnh truyền của Chúa Kitô đã được hiểu và diễn tả bằng những cách thế khác nhau. Đằng khác, tuy rằng bản văn của Matthew và của Marco không ghi lại lệnh truyền này, nhưng không phải vì thế mà lệnh truyền đó không có tính cách xác thực, không có tính cách lịch sử. Cha Benoit dòng Đa Minh, một nhà chú giải kinh thánh, đã cho thấy như sau. Lệnh truyền trên đây là một điểm phải làm, như là một điểm chữ đỏ, vì thế người ta lo thi hành điều này mà không cần phải nhắc ra. Vì thế, nếu không nhắc ra, thì không thể nói là không có lệnh truyền, vì người ta đã làm lệnh truyền đó như được truyền dạy. Sau cùng, nhìn vào bản văn của thư thánh Phaolô gửi giáo đoàn tại Corinto, chúng ta phải công nhận rằng, đó không phải là một điều bịa đặt, vì thánh Phaolô viết cho một giáo đoàn đang có những khó khăn ngay cả với chính Phaolô. Vì thế, điều mà thánh Phaolô nhắc tới trưng dẫn ra như một truyền thống ngài đã nhận lấy từ trước, phải là một điều chân thật vẫn có trong truyền thống và trong nghi thức của các thánh tông đồ truyền lại. Nếu không, người ta sẽ không thể tin lời dạy bảo của Phaolô, đang khi ngài đang cần uy tín để sửa đổi một số tệ đoan xảy ra tại Corinto. Như vậy, chúng ta thấy lệnh truyền của Chúa Kitô hãy làm việc này mà nhớ đến ta là một điều chính Chúa Kitô đã muốn, chứ không phải được thêm vào sau. Lệnh truyền này có giá trị chính xác và lịch sử, xét cả về phê bình bản văn và nội dung, cũng như theo truyền thống cổ xưa của giáo hội sơ khai. Và sang điểm thứ hai, về ý nghĩa của lệnh truyền này, hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Chúng ta đặt câu hỏi, phải hiểu lệnh truyền này như thế nào trong giáo lý về phép thánh thể và thánh lễ Misa? Căn cứ vào chính lời của Chúa Giêsu, lời Chúa truyền hãy làm việc này, đưa ta đến một hành động, một sự thực hiện, một tác động. Ở đây trong bữa tối ly biệt và trong chính khung cảnh của bữa tiệc vừa qua, việc Chúa Kitô muốn chúng ta làm là một hành động phụng tự, tôn thờ Thiên Chúa, Đấng đã thực hiện bao kỳ công trong lịch sử. Vì thế việc tưởng nhớ này là một hành động, là một điều phải làm, chứ không phải là một điều nằm trong tư tưởng, trong trí nhớ, trong chủ quan. Đó là làm lại một điều đã xảy ra trong quá khứ. Hãy làm việc này. Nhưng điều Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài làm lại là điều gì? Do chính câu chuyện, chúng ta thấy lệnh truyền được lặp lại trong nghi thức trên bánh và nghi thức trên chén rượu. Vậy điều Chúa Kitô muốn ta làm phải là cả hai cử chỉ Chúa vừa thực hiện trên bánh và trên chén rượu. Về sau trong các nền phụng vụ khác nhau, hai cử chỉ này luôn được làm lại, cho dù lời nguyện trước và sau có thay đổi tùy theo từng cộng đoàn phụng vụ. Đó là vì các giáo hội đã tuân theo lệnh truyền của Chúa Kitô, hãy làm việc này. Đến đây chúng ta có thể thấy ý muốn của Chúa Kitô thay thế việc tưởng nhớ biến cố vượt qua của người Do Thái bằng một biến cố mới như Ngài vừa làm trong bữa tiệc ly. Trong bữa tiệc ly, Chúa Kitô đã chúc phúc, đã tạ ơn, đã cầm lấy bánh, cầm lấy chén, đã ăn, đã uống, rồi cho các môn đệ ăn và uống. Đó là tất cả nghi thức Chúa Kitô đã làm và Chúa muốn giáo hội làm lại. Vì thế, cử hành thánh thể, ngoài việc truyền cho bánh và rượu trở nên mình và máu Thánh Chúa, còn có việc rước lấy Chúa Kitô dưới hình bánh hay dưới cả hai hình, và việc cầu nguyện và tạ ơn. Đi lễ bao gồm tất cả những hành động này: cầu nguyện, nghe lời Chúa, tạ ơn, chúc tụng, truyền phép và rước lễ. Chúa muốn chúng ta làm lại các cử chỉ đó để nhớ đến Ngài. Việc tưởng nhớ đây không phải là việc tưởng nhớ một người quá cố đã xa lìa chúng ta, nhưng là tưởng nhớ theo như nghi thức mừng lễ vượt qua của người Do Thái, tức là làm lại và tham dự vào trong chính biến cố mình tưởng nhớ. Hơn nữa, ở đây Chúa Kitô đã xác định rõ ràng, hãy làm việc này. Vì thế, việc tưởng nhớ nhằm tới một điều cụ thể rõ ràng vừa được thực hiện. Chúa không muốn tưởng nhớ tới lời Ngài thôi, nhưng tưởng nhớ và làm lại việc Ngài vừa làm. Từ việc tưởng nhớ đến cử chỉ Chúa Kitô vừa làm, người ta cũng liên tưởng đến việc tưởng nhớ chính con người Chúa Kitô và sứ mệnh của Ngài. Nhưng tất cả nằm trong bối cảnh của bữa tiệc ly. Giáo hội tưởng nhớ Chúa Kitô và việc Ngài vừa làm trong bữa tiệc ly như chính Ngài đã truyền dạy. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu với nhau điểm thứ ba và thứ tư là bi kịch của tội, rồi tính phổ quát của tội và tính phổ quát của ơn cứu độ. Trong bài hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày tiếp với quý vị và các bạn điểm thứ năm và thứ sáu của bài nói về con người và nhân quyền, đó là những khía cạnh đa dạng của con người và tính thống nhất của con người. Trước hết, chúng ta nói đến điểm thứ năm, những khía cạnh đa dạng của con người. Suy nghiệm từ mặc khải Thánh Kinh, học thuyết xã hội Công giáo đặc biệt chú tâm tìm hiểu các chiều hướng chính yếu và căn bản của con người, để từ đó có thể khám phá ra được những ý nghĩa cao sâu ẩn chứa trong mầu nhiệm và phẩm giá của con người. Như thế, giáo hội muốn đặt lại vấn đề với các ý thức hệ khác trong lịch sử nhân loại, chủ trương những quan niệm giản lược về con người khi đưa ra những chủ thuyết về bản chất con người, về đời sống và định mệnh con người. Tổng thư kỷ niệm 80 năm ban hành thông điệp Rerum Novarum Tân sự năm 1891, Octogesima Adveniens Bát thập niên năm 1971 do Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục công bố số 26. Đã nêu lên những ý thức hệ xuất hiện trong lịch sử, đưa ra những giới hạn trong quan niệm về con người như sau. Chủ nghĩa duy vật vô thần phủ nhận quyền tự do cá nhân trong tập thể, đồng thời chối bỏ tính siêu việt nơi con người và lịch sử, nơi cá nhân và tập thể. Chủ nghĩa tư bản tự do thì lại đề cao một cách thái quá quyền tự do cá nhân trong việc tìm kiếm lợi nhuận và quyền lực là trên hết, không xem tinh thần liên đới xã hội như một mục đích và tiêu chuẩn chính yếu để đánh giá việc tổ chức xã hội. những quan niệm trên đây đã tìm cách làm cho hình ảnh của con người trở nên mơ hồ do chỉ nhấn mạnh một đặc điểm nào đó và bỏ đi các đặc điểm còn lại nơi con người. Tuy nhiên, con người không thể và không được nghĩ mình chỉ là một cá thể đơn độc, hoàn toàn dựa vào chính mình mà không lệ thuộc vào một ai khác. Con người cũng không thể bị xem là một tế bào đơn thuần trong một cơ thể có vai trò vận hành trong toàn bộ hệ thống. Vì thế, số 27 trong thông điệp Octogesima Adveniens đã nhắc lại lập trường của đức tin Kitô giáo nằm ở trên và đôi khi đối nghịch với các ý thức hệ trong mức độ đức tin nhìn nhận Thiên Chúa là đấng siêu việt và là đấng tạo hóa, đấng mời gọi con người cư xử như những hữu thể tự do và có trách nhiệm thông qua mọi loài thụ tạo. Qua thông điệp Summi Pontificatus năm 1939 do Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 ban hành, giáo hội công bố con người cá thể là những đơn vị nối kết nhau bằng chính sức mạnh là bản tính và định mệnh nội tại của mình, nối kết với nhau thành những quan hệ rất hữu cơ và hài hòa. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã dùng những giáo huấn trong thông điệp Redemptor Hominis đấng cứu độ con người năm 1979 số 14 để khẳng định vai trò của học thuyết xã hội công giáo là tìm cách chỉ ra những khía cạnh khác nhau của mầu nhiệm con người. Nghĩa là con người phải được nhận biết trong sự thật toàn vẹn của mình, từ sự hiện hữu của bản thân con người cho đến chiều hướng cộng đồng và xã hội. Qua đó, giáo hội đặc biệt quan tâm đến việc giúp cho con người sẵn sàng nhìn nhận giá trị của mình và của tha nhân. Chúng ta đi đến điểm thứ 6, tính thống nhất của con người. Con người được Thiên Chúa tạo dựng nên một thể thống nhất, có xác, có hồn. Thông điệp Veritatis Splendor, ánh rạng ngời chân lý năm 1993 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 48 đã trình bày cho chúng ta biết rằng linh hồn của con người thì bất tử và thiêng liêng là nguyên lý thống nhất của con người, làm cho con người hiện hữu như một tổng thể có cả xác và hồn như một ngôi vị. Giáo huấn này minh chứng rằng thân xác của con người theo lời hứa cứu độ sẽ được sống lại và hưởng vinh quang. Mặt khác, lý trí và ước muốn tự do của con người luôn gắn chặt với tất cả những cơ năng của thân xác và giác quan. Như vậy, con người, kể cả thân xác, được giao phó hoàn toàn cho chính con người, và chính nhờ sự thống nhất xác hồn mà con người là chủ thể của tất cả các hành vi luân lý của mình. Bởi thế, theo quan niệm của Công đồng Vaticano đệ nhị, bày tỏ trong hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng Gaudium et Spes năm 1966 số 14, thì con người phải nhìn nhận thân xác mình như một điều tốt lành và đáng quý, vì thân xác ấy do chính Chúa tạo dựng và sẽ được người cho sống lại trong ngày sau hết. Tuy nhiên, sau khi thân xác con người bị tội lỗi gây thương tích, con người bắt đầu kinh nghiệm thấy sự nổi loạn của thân xác và những xu hướng lệch lạc của tâm hồn mình. Vì vậy, con người được mời gọi phải luôn luôn thận trọng theo dõi bản thân và sống tự chủ, kẻo trở thành nô lệ cho thân xác và những khuynh hướng lệch lạc trong một nhãn quan hoàn toàn trần tục. Bên cạnh đó, cũng trong lời diễn giải của số 14, hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng, chúng ta biết được rằng, thông qua thân xác của mình, con người cũng thống nhất nơi mình các yếu tố của thế giới vật chất. Những yếu tố vật chất ấy đạt tới đỉnh cao nơi con người và thông qua con người, chúng tự do cất lời ca tụng đấng tạo hóa. Theo chiều hướng này, con người có thể tham gia vào thế giới vật chất với tư cách là người làm chủ, có trách nhiệm trông coi, canh tác và làm thăng tiến thế giới vật chất này. Hơn nữa, thông qua sự linh thiêng của mình, con người vượt lên trên thế giới của những sự vật và đi vào nơi sâu thẳm nhất của thực tại. Trong đời sống tinh thần, trong suy tưởng, con người khám phá thấy mình trội vượt hơn thế giới vật chất vì con người thấy mình có một phẩm giá hết sức độc đáo và cao trọng. Trong phẩm giá ấy, con người được đối thoại với Thiên Chúa, được quyết định về cuộc đời mình dưới con mắt của Thiên Chúa. tiếp nối ý tưởng trong số 14 của hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng. Giáo hội hướng dẫn đời sống nội tâm của con người để họ nhận ra mình có một linh hồn bất tử và thiêng liêng. Do vậy, con người không chỉ là một mảnh vụn của thiên nhiên hay một thành phần vô danh trong đô thị loài người. Nói chung, con người luôn có hai đặc điểm khác nhau. Một đàng là hữu thể vật chất, con người luôn liên đới với thế giới này thông qua thân xác của mình. Đàng khác là hữu thể thiêng liêng, con người mở ra với siêu việt và có thể khám phá ra những chân lý còn sâu xa hơn nhờ trí tuệ của mình. Qua đó, theo cách diễn đạt của số 15 trong hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng, con người có thể chia sẻ ánh sáng của trí tuệ Thiên Chúa. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 365 cũng xác tín một cách mạnh mẽ về quan điểm của giáo hội rằng linh hồn và thân xác hợp nhất với nhau sâu xa đến nỗi phải coi linh hồn là mô thức của thân xác. Chính vì linh hồn thiêng liêng mà thân xác làm bằng vật chất mới trở thành một thân thể của con người sống động. Như vậy, tinh thần và vật chất nơi con người kết hợp bền chặt với nhau làm thành một bản tính duy nhất. Thế nên, nếu chủ nghĩa duy vật coi tinh thần chỉ là một biểu hiện của vật chất và chủ nghĩa duy tâm coi thường thực tại của thân xác, thì đều không tôn trọng bản tính phức tạp, sự toàn vẹn và tính thống nhất của hữu thể con người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Đường lên Cam Vê, cao ngút ngàn mây. Nhìn cây thánh giá ngày xưa chua vác trên tấm thân gầy, khổ đau gánh vai rồi bao đắng cay, ba lần ngã gục máu chảy dài suốt con đường, chia tôi nhục trần chui tấm thân. Đời còn theo Chúa là mang thánh giá đau khổ làm duyên, thời gian theo Chúa lòng con vui sướng năm tháng diêu huyền, giờ đây thế gian chặn ngang lối đi dáng con ngã gục, Chúa đâu rồi cứu con cùng để con đừng vui thay giữa đời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một cuộc thi của một đoàn xe hơi địa hình, các thành viên trong đoàn đua phải cố gắng đi qua một đoạn đường toàn là những hố thật sâu và đầy sình lầy. Tất cả mọi người đều phải rất nỗ lực, rất vất vả và khó khăn để qua được đoạn đường đó, nhưng không hề thấy bất cứ một vẻ cay đắng nào trên khuôn mặt của họ. Ngược lại, họ rất thú vị và hào hứng với những khó khăn mà họ đang phải vượt qua. Được biết, những người này là những người trong câu lạc bộ xe địa hình, tên gọi chung là câu lạc bộ Off-Road. Câu lạc bộ này cũng có những điều lệ và một số chương trình hoạt động cụ thể như tổ chức những chuyến đi khám phá cho các thành viên, sẵn sàng tham gia cứu trợ trong trường hợp thiên tai, thảm họa, tham gia các hoạt động quảng bá cho việc tuân thủ luật giao thông, tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng lái xe và an toàn giao thông cho cộng đồng, tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng nhóm, khả năng đối phó với các hoàn cảnh khó khăn cho thanh thiếu niên. Nhưng thú chơi chính của những thành viên trong câu lạc bộ này là hàng năm họ đều tìm ra những con đường hoặc những địa hình hiểm hóc nhất, khó khăn nhất để vượt qua. Và ở đâu càng khó khăn thì họ lại càng thấy thú vị và hào hứng bấy nhiêu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta biết rất rõ rằng, người khôn ngoan là người biết tận dụng mọi hoàn cảnh, dù đó là những cảnh ngộ nghiệt ngã nhất để làm cho cuộc đời của mình thêm ý nghĩa và vui tươi, là người biết tận dụng những hoàn cảnh bi đát nhất để hình thành cho mình một nhân cách và nghị lực kiên cường trước cuộc sống. Nhưng không chỉ có thế, qua cuộc đua của những thành viên trong câu lạc bộ Upright, họ đã cho chúng ta nhìn thấy một ý nghĩa mới của khó khăn và nghịch cảnh. Vâng, một ý nghĩa rất mới đó là, nghịch cảnh không chỉ là viên đá để giúp ta bước cao hơn và giúp ta lớn hơn trong nhân cách cũng như trong thành công, nhưng đó còn là một thú vui. Chúng ta thấy những thành viên Upright, họ không những không sợ hãi mà còn đi tìm những gì gai góc nhất để vượt qua, và trong hành trình vượt khó ấy, họ rất hào hứng với những hiểm trở mà họ phải vượt qua, họ tận hưởng thú vui của khám phá, mạo hiểm và chinh phục. Chúng ta cũng nên học hỏi nơi họ một thái độ sống tích cực trước nghịch cảnh. Lẽ dĩ nhiên, ta không cần phải giống họ là đi tìm khó khăn và khắc nghiệt, bởi lẽ khó khăn và khắc nghiệt của cuộc sống luôn có sẵn quanh ta. Việc cần làm là ta cần thay đổi thái độ của ta trước mọi hoàn cảnh. Chúng ta hãy xem khó khăn như một trường học tốt nhất để rèn luyện nhân cách, để chúng ta lấy đó làm động lực giúp vươn tới những điều tốt đẹp hơn. Và tích cực hơn nữa là chúng ta còn có thể xem những khó khăn nghịch cảnh ấy như là một thú vui để có được những trải nghiệm thú vị khi ta mạo hiểm, khám phá và chinh phục. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng đã nhìn nhận rằng, cuộc sống thú vị nhất là khi chúng ta có nhiều trải nghiệm qua nhiều thời kỳ, hoàn cảnh khác nhau. Người lời nhất là người nếm trải đủ các trải nghiệm và chinh phục được cuộc sống để có một kết thúc hạnh phúc. Lẽ dĩ nhiên, trong hành trình khám phá và chinh phục ấy, ta sẽ phải đối mặt với nhọc nhằn, vất vả, nước mắt và có khi là cả máu nữa. Và cũng sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả. Đó là những cảm xúc bình thường và ắt có của bản tính yếu đuối của con người. Nhưng hãy bình tâm và cố gắng, Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Hỏa phúc trong cuộc đời này sẽ song hành và xuất hiện trong suốt cuộc đời ta. Khi phúc lành, ta tận hưởng vị ngọt bùi của nó, nhưng những gì được gọi là họa xảy ra đến với ta, thì ta cũng nếm trải tất cả những hương vị chát mặn và đắng cay của nó. Đừng vội bối rối lao đao trước tất cả những hương vị ấy. Hãy bình tĩnh khôn ngoan, dùng tất cả những nguyên liệu ấy để chế biến những món ăn bổ dưỡng tinh thần cho mình và cho người khác. Lạy Chúa, thân xác yếu đuối của chúng con rất sợ khốn khó nhọc nhằn. Chúng con không hiểu rằng chính những khốn khó và nhọc nhằn ấy có giá trị riêng của nó. Xin ban cho chúng con sự khôn ngoan và sáng suốt, để chúng con biết tận dụng những khó khăn và nghịch cảnh để làm cho cuộc đời của chúng con thêm phong phú và ý nghĩa. Amen.
Chúa trong giờ chết trên thập giá vẫn có mẹ, có môn đệ kề bên lòng như chớ che. Chỉ thấy bao sầu khổ trên đường đời đang đón chờ, lạy Chúa, Chúa có biết không? Chúa ơi, Chúa ơi, sầu còn biết thế, lòng còn tin chắc Chúa ở cùng con. Mặc cho nhân thế cùng bao gian dối vây kín từ bề, Ngài sẽ phá tan mọi mưu trước gian, cứu con khốn khổ dẫu bây giờ.
Dẫu bây giờ
ngỡ như là,
ngỡ như là
Chúa thua cuộc, lòng con vững tin ngày mai sáng tươi. Chúa trong giờ chết trên thập giá vẫn có mẹ, có môn đệ kề bên lòng như chớ che. Chớ con chỉ thấy bao sầu khổ trên đường đời đang đón.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC. With the broadcast in Mandarin.